Thưa các anh em và những bậc cha chú, xin nghe tôi phân trần. Khi đám đông nghe Phaolô nói với họ bằng tiếng Hebrew, thì họ yên lặng. Ông bèn nói, tôi là một người Do Thái, sinh tại thành Tà Sơ, xứ Silici, nhưng được học hành trong thành này dưới chân thầy Gamaliel. Tôi được dạy dỗ theo đường lối luật pháp nghiêm ngặt của cha ông chúng ta. Tôi sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng giống như hết thảy anh em hôm nay. Tôi đã bắt bớ đạo này cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi trói cả nam lẫn nữ, rồi giải vào ngục. Thầy tế lễ thượng phẩm cùng tất cả các trưởng lão có thể làm chứng rằng tôi đã nhận những văn thư từ họ để gửi cho các anh em ở Đa Mách, vì tôi trên đường đến đó. Tôi định trói và giải về Jerusalem tất cả những ai theo đạo này để họ phải bị trừng trị. Chuyện xảy ra khi tôi đang đi gần đến thành Đa Mách, khoảng giữa trưa, bất ngờ, một ánh sáng chói lòa từ trời chiếu xuống xung quanh tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe thấy một tiếng phán với tôi rằng, Saul, Saul, sao con bắt bớ ta? Tôi đáp rằng, Ngài là ai, thưa Chúa? Ngài phán với tôi, ta là Giê-xu, người Nazareth mà con đang bắt bớ. Những người cùng đi với tôi cũng thấy ánh sáng đó, nhưng họ không nghe thấy tiếng phán của Ngài là đấng đã phán với tôi. Tôi thưa rằng, con phải làm gì, thưa Chúa? Chúa đáp lời tôi, hãy đứng dậy và đi vào thành Đa Mách, tại đó con sẽ được dạy bảo mọi điều nên làm. Tôi không thể nhìn thấy vì ánh sáng đó chói quá, cho nên những người cùng đi với tôi phải nắm tay dẫn tôi vào thành Đa Mách. Tại đó, tôi gặp một người tên là Anania, một người sốt sắng theo luật pháp và được tất cả những người Do Thái sống tại đó khen ngợi. Anh đến với tôi, đứng cạnh tôi và nói, anh Saul, hãy sáng mắt lại. 9 giờ đó, tôi nhìn thấy anh ấy. Rồi anh ấy nói rằng, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã chọn anh để biết ý muốn Ngài, để nhìn thấy đấng công bình và để nghe tiếng phán từ chính miệng Ngài. Vì anh sẽ là một chứng nhân cho Ngài trước tất cả mọi người về những gì anh đã thấy và nghe. Bây giờ, anh còn chờ gì nữa? Hãy đứng dậy, kêu cầu danh Chúa, chịu báp têm và làm sạch tội lỗi của mình. Sau khi trở về Jerusalem và trong khi đang cầu nguyện trong đền thờ, đột nhiên tôi được ban cho một khải tượng. Tôi thấy Ngài phán với tôi, hãy mau mau rời khỏi Jerusalem, bởi vì họ sẽ không chấp nhận lời chứng của con về ta. Tôi thưa rằng, thưa Chúa, chính họ biết rằng, con đã bỏ tù và đánh đập những người tin nơi Ngài trong mỗi nhà hội. Khi máu của Ê-tiên, chứng nhân của Ngài đổ ra, con cũng đứng cạnh đó và thuận tình với họ. Con còn giữ áo cho những người đã giết Ê-tiên. Nhưng Ngài phán với tôi, hãy đi đi, vì ta sẽ sai con đến với dân ngoại. Dân chúng chỉ nghe ông nói đến đây, sau đó họ lại la lên rằng, hãy giết chết gã này đi, chẳng nên để cho một người như thế sống làm gì. Khi họ còn đang gào thét, cởi áo ngoài và tung bụi đất lên trời, thì viên chủ hy trưởng ra lệnh đem Phaolô vào đồn. Ông ra lệnh dùng roi tra khảo Phaolô để chính ông có thể biết được tại sao dân chúng lại kêu gào chống lại Phaolô như thế. Khi họ đã dùng dây thừng trói ông lại, Phaolô nói với viên đại đội trưởng đang đứng cạnh mình rằng, luật pháp có cho phép các ông dùng roi đánh một công dân La Mã chưa bị kết án không? Khi viên đại đội trưởng nghe như vậy, ông ta đi đến chỗ viên chỉ huy trưởng và nói rằng, ông sẽ làm gì đây vì người này là công dân La Mã? Viên chỉ huy trưởng đến nói với ông, hãy cho tôi biết, ông có phải là công dân La Mã hay không? Phaolô trả lời, phải. Viên chỉ huy đáp rằng, tôi phải dùng một số tiền lớn mới có được quyền công dân đó. Nhưng Phaolô đáp rằng, tôi sinh ra đã là một công dân La Mã. Khi ấy, những người lính chuẩn bị tra khảo ông lập tức rời khỏi ông. Viên chỉ huy cũng sợ hãi khi biết rằng Phaolô là một công dân La Mã bởi vì ông là người đã cho trói Phaolô lại. Ngày hôm sau, viên chỉ huy trưởng muốn biết sự thật về những lời cáo buộc người Do Thái đã tố cáo Phaolô, nên ông mở trói và ra lệnh cho các thầy tế lễ cả và toàn thể hội đồng họp lại. Sau đó, ông đưa Phaolô ra để ở giữa họ.